Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 111 với đề tài Đền thờ Jerusalem sẽ bị đổ xuống, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 13 từ câu 1 đến câu 2. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 13 từ câu 1 đến câu 2. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu vừa ra khỏi đền thờ, có một người môn đồ thưa cùng Ngài rằng: Thưa Thầy, hãy xem đá và các nhà này là giường nào. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi thấy các nhà lớn này ư? Rồi ra sẽ không còn một hòn đá sót lại trên một hòn đá khác nữa, cả thảy đều đổ xuống. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Đền thờ Jerusalem có những đặc điểm gì khiến các môn đồ muốn Chúa Giê-xu lưu ý? Câu hỏi thứ hai: Thay vì thán phục vẻ nguy nga tráng lệ của đền thờ, Chúa Giê-xu báo trước về số phận dành cho nó là gì? Câu hỏi thứ ba: Chúng ta học được gì qua biến cố lịch sử này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Đền thờ Jerusalem có những đặc điểm gì khiến các môn đồ muốn Chúa Giê-xu lưu ý? Đức Chúa Giê-xu vừa ra khỏi đền thờ, câu 1 ghi rằng có một người môn đồ thưa cùng Ngài rằng: Thưa Thầy, hãy xem đá và các nhà này là giường nào. Tại sao môn đồ này nhắc Chúa Giê-xu quan tâm đến vẻ đẹp độc đáo của đền thờ, đặc biệt là khi nó được xây dựng bằng những tảng đá lớn, quý, đẹp là giường ấy? Tại sao Ngài không chú ý gì trước một công trình kiến trúc độc đáo như vậy? Có lẽ tâm trí của Chúa Giê-xu lúc này vẫn còn đang suy nghĩ đến việc người đàn bà quá dâng tiền trong đền thờ. Một của dân nhỏ nhoi của người đàn bà quá này chỉ có 2 đồng tiền ăn 1/4 xu đó đã đụng đến tấm lòng của Ngài. Và được Ngài chỉ ra cho các môn đồ biết, đó là của dân lớn hơn hết thảy mọi của lễ dân đã đem dâng cho Đức Chúa Trời ngày hôm đó. Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn mụ này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình. Câu 44. Dù của dân của người đàn bà quá này giá trị vật chất không là bao, nhưng đã thể hiện tình yêu lớn mà bà dành cho Đức Chúa Trời và đức tin bà đặt nơi Ngài đã được Chúa Giê-xu kể là lớn hơn hết trong mắt của Ngài. Tuy nhiên, dưới con mắt của các môn đồ hiện tại thì thảy đều hầu như bị mê hoặc trước vẻ đẹp kỳ vĩ của đền thờ. Phải nói đây là một công trình kiến trúc bằng đá tuyệt mỹ và hết sức vĩ đại vào thời bấy giờ. Theo sử gia Josephus, mặt trên của đền thờ được lát bằng những đĩa bằng vàng trong rực rỡ khi ánh mặt trời phản chiếu, nhất là khi nhìn nó từ xa. Thử hỏi ai mà không choáng ngợp trước vẻ đẹp nguy nga lộng lẫy của đền thờ này? Theo lịch sử, người ta ước tính rằng trong khoảng thời gian từ năm 950 trước Chúa đến năm 70 sau Chúa, đã có 3 công trình xây dựng đền thờ trên cùng một ngọn đồi có tên là Moria ở Jerusalem, nơi mà Abraham, tổ phụ của dân Do Thái khi xưa, đã dâng con trai mình là Isaac làm sinh tế lên cho Đức Chúa Trời. Đền thờ thứ nhất. Đền thờ nguyên mẫu của vua Salomon xây là một tòa nhà huy hoàng tráng lệ, được xây dựng vào năm 950 trước Chúa thay cho đền tạm, theo Sử Ký thứ nhì chương 7 câu 1, và hoàn thành trong vòng 7 năm. Nhưng phải mất hơn 13 năm nữa mới hoàn tất những cung điện khác liên kết với đền thờ như là một phần của tổng thể công trình, theo Sử Ký thứ nhì chương 8 từ câu 1 đến câu 2. Nữ hoàng Sheba trong chuyến viếng thăm vua Salomon, khi thấy cung điện người xây cất cùng các của lễ thiêu dâng trong đền thờ thì mất vía, theo Sử Ký thứ nhì chương 9 từ câu 3 đến câu 4. Quốc gia Israel rất hãnh diện về đền thờ vĩ đại và vững chãi này, tưởng chừng như nó cứ mãi tồn tại theo thời gian. Tuy nhiên, vào năm 586 trước Chúa, quân đội Canh Đê dưới sự chỉ huy của vua Nebuchadnezzar đã phá hủy toàn bộ đền thờ và lấy đi tất cả những vật dụng quý giá đem về Babylon trong lúc họ thiêu đốt kinh thành Jerusalem. Đền thờ này đứng vững gần 400 năm. Ngày nay, không còn một tàn tích nào của công trình kiến trúc đền thờ Salomon còn lưu lại. Đền thờ thứ hai, do Zorobabel tái thiết thời hậu Lưu Đày và hoàn tất vào năm 515 trước Chúa, theo Ezra từ chương 1 đến chương 8. Vào ngày lễ khánh thành, nhiều thầy tế lễ, người Lê-vi, các trưởng tộc, tức những người già cả, là những người đã từng nhìn thấy đền thờ trước, khóc lớn tiếng, theo Ezra chương 3 từ câu 12 đến câu 13. Họ khóc vì mừng, nhưng cũng khóc vì đền thờ mặc dù được xây dựng lại cũng rất đẹp, nhưng khi so với đền thờ do vua Salomon xây dựng thì đền thờ bây giờ khá đơn sơ, bởi nó không có quy mô và hoành tráng bằng đền thờ trước kia. Có thể dân Do Thái khi hồi hương họ có rất ít tiền bạc, mặc dù được vua Siro ra chỉ dụ tiếp trợ. Hễ dân Giuđa còn sót lại, mặc dầu ở đâu, thì bổn dân của nơi họ ở phải tiếp trợ họ bằng bạc, vàng, của cải, súc vật, không kể những của lễ lạc hiến về đền của Đức Chúa Trời ở tại Jerusalem. Các người lân cận chúng đều tiếp trợ chúng cho những vật bằng bạc, bằng vàng, của cải, súc vật và những vật quý báu, bất kể các của lạc hiến khác, theo Ezra chương 1 từ câu 4 đến câu 6. Đền thờ này đứng vững được khoảng 500 năm. Đền thờ thứ ba, do Herod đại đế xây cất cũng tại Jerusalem. Đền thờ cao 15 tầng. Mặc dầu đã khởi công vào khoảng năm 20 trước Chúa và hoàn thành sau 18 tháng, nhưng những phần sân ngoài bao chung quanh đền thờ mãi đến năm 64 sau Chúa mới xong. Mặt tiền của ngôi đền thờ được dát vàng và những tảng đá dùng để xây đền thờ dài từ 3 đến 4 mét, có tảng dài trên 10 mét. Phải nói đây là một công trình kiến trúc tuyệt mỹ và vĩ đại, được xếp hạng như là một trong những kỳ quan của thế giới. Chính vì vậy mà một môn đệ đã nói với Chúa Giê-xu: "Thầy xem, đền thờ này thật tráng lệ, trang trí toàn đá quý cả." Câu hỏi thứ hai, thay vì thán phục vẻ nguy nga tráng lệ của đền thờ, Chúa Giê-xu báo trước về số phận dành cho nó là gì? Trong khi dân Do Thái có ý khoe khoang và hãnh diện về đền thờ, thì Chúa Giê-xu lại tuyên bố một câu khó hiểu khiến các môn đệ sững sờ. Câu 2 ghi, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Người thấy các nhà lớn này ư? Rồi ra sẽ không còn một hòn đá sót lại trên một hòn đá khác nữa, cả thảy đều đổ xuống." Khi Chúa Giê-xu phán về điều này thì dường như chẳng có gì xảy ra cả. Tuy nhiên, lịch sử ghi lại vào năm 70 sau Chúa, có nghĩa là khoảng 40 năm sau lời công bố của Chúa, do tức giận vì người Do Thái nổi loạn, nên hoàng đế La Mã lúc bấy giờ là tướng Titus đem quân tấn công thành Jerusalem. Khi hay tin quân đội La Mã tiến đến đánh Jerusalem, thay vì nghe theo lời khuyên của Chúa, hãy trốn lên núi, ai ở trên mái nhà chớ xuống, và chớ vào trong nhà mà truyền bất luận vật gì, ai ở ngoài đồng chớ trở về lấy áo sống mình, theo Phúc Âm Mát chương 13 từ câu 14 đến câu 16, thì dân chúng lại ùng ùng kéo nhau vào ẩn núp trong thành Jerusalem để mong tìm sự an toàn. Bởi vì thành Jerusalem được xây dựng kiên cố trên một ngọn đồi được bao bọc xung quanh là những hẻm núi sâu hiểm trở, lại được bảo vệ với lòng cuồng tín. Cho nên tướng Titus cương quyết bao vây thành cho đến khi nào dân trong thành phải đầu hàng. Theo sử gia Josephus ghi nhận, có 97.000 người bị bắt, 1.100.000 người bị chết vì đói và gươm. Lời tiên tri của Chúa Giêsu về thành Jerusalem thật sự đã được ứng nghiệm. Quốc gia Do Thái bị xóa sổ, đền thờ bị thiêu hủy, người ta nảy đá lên để lấy vàng chảy từ trên nóc đền thờ xuống, cho nên đã không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá khác mà không bị đổ xuống. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 24 câu 1. Câu hỏi thứ ba, chúng ta học được gì qua biến cố lịch sử này? Qua những biến cố lịch sử này, chúng ta rút được nhiều bài học quý báu cho đời sống mình. Những công trình mà con người hãnh diện, dù quy mô đồ sộ hay vẻ đẹp hoa mỹ cũng sẽ không tồn tại theo thời gian. Hãy xem Nebuchadnezzar, vua Babylon từ năm 605 đến năm 652 trước Chúa, khi đi dọc theo đại sảnh đường của ông ta, kiêu hãnh về sự vinh hiển lớn lao của Babylon. Khi đó, vua lớn tiếng nói rằng: "Đây chẳng phải là Babylon lớn mà ta đã dựng bởi quyền cao cả của ta để làm đế đô ta và sự vinh hiển oai nghi của ta sao?" Theo Đa-nhiên chương 4 từ câu 29 đến câu 30. Ngày nay Babylon chỉ là một đống hoang tàn, không còn tòa nhà nào sót lại, tất cả sự vinh quang của nó đều biến mất. Tiên tri Ê-sai cũng xác nhận điều này trong lời dự ngôn của ông về Babylon trước khi nó sụp đổ. Theo Ê-sai chương 14 từ câu 19 đến câu 22. Do đó, lời tiên tri được chép trong Kinh Thánh luôn luôn ứng nghiệm. Chúa Giêsu xác quyết rằng: "Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi nào mọi sự được trọn." Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 18. Ngày hôm nay chúng ta đang bị vây quanh bởi nhiều công trình kiến trúc đồ sộ, tân tiến, đẹp đẽ. Khi nhìn vào, chúng ta thấy đó là những tòa nhà có thể tồn tại lâu dài với kỹ thuật bê tông cốt thép hiện đại, vững chắc vô cùng. Nhưng nếu có một trận động đất lớn, sóng thần hay một biến cố đặc biệt nào xảy ra, thì sẽ không một tòa nhà nào có thể đứng vững nổi. Lịch sử thế giới đã chứng minh điều này. Do đó, những gì chúng ta thấy chỉ là tạm thời mà thôi. Trong bức thư viết gửi cho tín hữu tại Corinto cũng như cho chúng ta ngày nay, sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta nên tìm kiếm cho mình những giá trị đời đời. Ông nói: "Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy." Theo thư Corinto thứ nhì chương 4 câu 18. Thánh Kinh cũng xác quyết rằng: "Mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời." Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 từ câu 24 đến câu 25. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mác chương 13 từ câu 1 đến câu 2 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 112 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Là ngàn tháp che tôi khi quỷ ma xông phạm vào. Vì Christ tôi bỏ muôn muôn sự xa ném bao nhiêu tượng hình. Lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình. Dầu khi nhân gian khinh chê, chẳng lắm lúc Satan gạt tôi, chỉ nhờ Giêsu đặt tính an ninh vô hồi. Thật Giêsu Christ như hoa hoa như chính sao mai rạng ngời, Ngài vui tươi bánh xinh đẹp thay quán quân muôn người.